đây chương trình Sống Đạo, một tiết mục nhằm đưa đến cho quý thính giả những tín lý căn bản dựa trên Kinh Thánh để áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Buổi nay chúng tôi sẽ mời quý thính giả bước vào một đề tài bao quát gọi là Niềm Tin Căn Bản. Trong tiết mục này, chúng ta sẽ có dịp bàn đến những điều quan hệ tới Chúa, tới con người và mỗi chúng ta. Thưa quý thính giả, đây là bài học Niềm Tin Căn Bản thứ 26 với tựa đề Câu Chuyện Cain. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Cain là người con lớn của Adam và Eva. Lần trước chúng ta đã nói đến đoạn Cain và Abel đều đem lễ vật dâng lên cho Đức Chúa Trời. Cain đem những thổ sản mà anh ta trồng được, còn Abel giết một con chiên đầu lòng và dâng lên cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhận lễ vật của Abel, nhưng không đoái hoài đến lễ vật của Cain. Chúa nhận sinh tế của Abel vì Abel có lòng tin Chúa. Abel đồng ý với Chúa về tội anh ta đã phạm, và chỉ một mình Chúa có quyền cứu anh ta khỏi bị trừng phạt. Abel tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời là sẽ có đấng giải cứu mở lối cho nhân loại đến với Đức Chúa Trời. Abel dâng sinh tế theo đúng thể lệ mà Chúa đã phán dạy. Như vậy, Chúa khước từ lễ vật của Cain vì anh ta không có lòng tin. Cain không tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, và anh ta dâng tế lễ theo ý riêng, chứ không theo ý Chúa. Không ai có thể đến với Chúa bằng phương thức nào khác hơn là phương thức Chúa đề ra. Hành động theo ý riêng luôn luôn thất bại. Người ta có thể bỏ công cả đời, cốt cho Chúa vui lòng, nhưng vẫn không thành công, vì trên căn bản vẫn chẳng tiếp cận được với Chúa, nghĩa là Chúa không chấp nhận. Mọi người đều bị ngăn cách với Chúa kể từ khi Adam và Eva phạm tội. Bản chất của họ đã bị tội ác biến đổi. Kể từ khi ấy, ai sinh ra trong dòng Adam đều là tội nhân xa cách Đức Chúa Trời. Sách Tiên tri Ê-sai chương 59 câu 2 ghi rằng: Nhưng ấy là sự gian á các người làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội các người đã che khuất mặt Ngài khỏi các người đến nỗi Ngài không nghe các người nữa. Đó là lý do vì sao Chúa không đoái hoài đến lễ dâng của Cain. Sách Sáng Thế chương 4 câu 6 và 7 ghi rằng: Đức Giê-hô-va phán hỏi Cain rằng: Cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mắt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi dình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Tại đây ta lại thấy ân sủng của Chúa qua hành động. Mặc dù Cain không tin Đức Chúa Trời và cố tình làm theo ý riêng, nhưng Đức Chúa Trời vẫn hỏi chuyện Cain. Bạn còn nhớ ân sủng là gì hay không? Ân sủng là khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những điều tốt lành mà chúng ta không xứng đáng nhận. Câu nói trên đây của Chúa chứng tỏ là Cain có làm điều sai trái và không tốt lành nên mới nổi giận. Chúa dạy anh ta và cả những người nghe lời Chúa hôm nay nữa: còn như ngươi chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa. Thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Chúa phán dạy Cain như thế, trong lúc anh ta nổi giận và sắp phạm tội trọng. Mỗi khi ta tức giận, ta phải nghe lại câu nói của Chúa: khi ta tức giận, thì tội lỗi thèm ta lắm, nhưng ta phải thắng tội và không được phạm tội. Ai theo đúng lời dạy này sẽ tránh phạm tội nặng. Tiếc thay, Cain đã không nghe lời cảnh cáo của Chúa, nên thảm kịch Cain giết chết Abel mới xảy ra. Sách Sáng Thế chương 4 câu 8 ghi: Cain thuật lại cùng Abel là em mình, và khi ai người đương ở ngoài đồng, thì Cain xông đến Abel là em mình, và giết chết đi. Thứ răng thứ nhất, chương 3 câu 12 giải thích: chớ làm như Cain là kẻ thuộc về ma quỷ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là giữ, còn việc làm của em người là công chính. Cain lúc đó bất tuân lệnh Chúa và nghe lời xứ dục của ma quỷ trong tâm hồn, đang tay giết Abel chỉ vì ganh ghét. Sách Sáng Thế chương 4, câu 9 đến 15 ghi như sau: Đức Giê-hô-va hỏi Cain rằng: Abel, em ngươi ở đâu? Thưa rằng: tôi không biết, tôi là người giữ em tôi sao? Đức Giê-hô-va hỏi: ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Bây giờ ngươi sẽ bị đất nguyền rủa, là đất đã há miệng chịu hút máu của em ngươi, bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sinh hoa lợi cho ngươi nữa. Ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất. Cain thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: sự trừng phạt tôi nặng quá, mang không nổi. Này, ngày nay Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất này. Tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất. Rồi xảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi. Đức Giê-hô-va phán rằng: bởi cớ ấy, nếu ai giết Cain, thì sẽ bị báo thù 7 lần. Đức Giê-hô-va bèn đánh dấu trên mình Cain, hầu cho ai gặp Cain thì chẳng giết. Chúa ghi một dấu trên trán Cain để nhắc nhớ rằng Chúa sẽ trừng phạt kẻ nào phạm tội. Mỗi khi ta làm điều gì sai trái cho người nào, là ta đã phạm tội với Chúa và chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Đức Chúa Trời đã tạo nên chúng ta, nhưng từ khi chúng ta phạm tội, chúng ta theo Satan, chúng ta trở thành con cái của Satan, dù rằng chúng ta thuộc quyền sở hữu của Đức Chúa Trời. Ta có thể nghe ví dụ sau đây cho sáng tỏ hơn. Thí dụ như hôm nay bạn đang nghe đài Nguồn Sống. Có kẻ nào đột nhập vào nhà, lấy mất cái đài, và bạn không nghe được nữa. Nhưng dù kẻ cắp lấy cái đài, nhưng cái đài ấy có thuộc quyền sở hữu của hắn không? Không, cái đài ấy dù đã bị lấy mất, nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu của bạn. Ngay cả khi kẻ trộm làm hỏng cái đài ấy, nó vẫn là sở hữu của bạn. Satan đã lấy cắp Adam và chúng ta ra khỏi tay Đức Chúa Trời, nhưng Adam và tất cả mọi người vẫn thuộc quyền sở hữu của Chúa. Trở về với việc trừng phạt, Chúa sẽ trừng phạt bất cứ ai làm hại kẻ khác. vì mọi người đều thuộc về Đức Chúa Trời. Có thể nói, Chúa không tức khắc trừng phạt, nhưng khi phạm tội thì có giá phải đền trả. Việc đền trả ấy phải được thực hiện đối với Đức Chúa Trời. Bạn còn nhớ phần sau của câu Kinh Thánh này không? Vì tiền công của tội là... Vâng, tiền công của tội phạm là chết. Không thể trả bằng cái gì khác được. Câu chuyện về Ca-in chấm dứt như sau. Sách Sáng Thế chương 4 câu 16 ghi: Ca-in bèn lui ra khỏi mặt Đức Chúa Trời và ở tại xứ Nốt về phía đông của Ê-đen. Ca-in bị phạt vì tội của anh ta. Hồn và linh anh ta đã chết, tức là bị phân cách khỏi Chúa là nguồn sống. Dần dần đến lúc xác anh ta sẽ chết, và sau cùng, anh ta bị trừng phạt đời đời trong hỏa ngục, là nơi mà Kinh Thánh nói rằng dành cho Satan và các quỷ của nó. Sách Sáng Thế chương 4 câu 25 ghi: Adam còn ăn ở với vợ mình, người sinh được một con trai đặt tên là Sết, vì vợ nói rằng: Đức Chúa Trời đã cho tôi một đứa con trai khác thay thế cho A-bên, đã bị Ca-in giết chết. Sết được sinh ra trong tình trạng bị phân cách với Đức Chúa Trời, cũng như Ca-in và A-bên. Nhưng Sết tin Chúa, và qua dòng dõi người này, Chúa đã có kế hoạch đưa đấng giải cứu vào trần gian. Trong các bài sau, chúng ta sẽ học về đấng giải cứu. Mong các bạn đừng bỏ qua. Thưa quý thính giả, bài học niềm tin căn bản tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý thính giả tuần sau để chúng ta cùng học niềm tin căn bản. Mong rằng chương trình này đã giúp quý vị và các bạn biết thêm về Chúa và về Kinh Thánh. Chúng tôi cũng rất muốn trao đổi với quý vị và các bạn, vì vậy xin viết cho chúng tôi qua địa chỉ Nguồn Sống 2001 A Vòng yahoo.com. Thân mến tạm biệt quý thính giả, và cầu xin Chúa ban ơn lành cho toàn thể quý vị.